Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 78. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong công việc trọn đời, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 9 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-xê-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luồng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết.
Chúng ta phải hiểu rằng khi một người tin Chúa và đời sống được thay đổi cách rõ ràng thì lời chứng của người đó sẽ được chú ý đến, và lời chia sẻ về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng sẽ được lắng nghe. Vì chính đây là những điều mà người chưa tin tìm kiếm, mà họ đã không thể tìm ra từ bất cứ nguồn cội nào trong thế gian. Cho nên điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ đó là chỉ ra cho con dân Chúa là nếu chúng ta sống cuộc đời thay đổi bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ kêu gọi sự chú ý của mọi người và làm cho đạo Chúa dễ dàng để được chấp nhận, vì bày tỏ ra sự quyến rũ của một quyền năng thay đổi từ trong tấm lòng đến trong đời sống thực tế. Vì thế, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh vấn đề sống đạo, thực hành niềm tin, đem tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu vào trong chỗ nối kết trực tiếp và rõ ràng trong sự thực hành đức tin qua sống đạo. Đèn thì phải chiếu sáng, một cái thanh ở trên đồi thì dễ cho người ta thấy để nhắm hướng mà đến, cho nên lời chứng của một người tin Chúa chỉ có ảnh hưởng ngang hàng đến lối sống của người đó trong sự thực nghiệm đức tin để làm minh chứng và bằng cớ và sự hỗ trợ của những điều mình đang rao truyền. Cho nên đạo Chúa rất đơn giản, đức tin phải được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Vì lẽ đạo Cơ Đốc là một lẽ sống, là nhân sinh quan sống, là một triết lý sống đặt để trên lời Kinh Thánh, trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, trên quyền năng của Đức Thánh Linh. Đạo của Chúa không phải chỉ là một hệ thống đức tin, nhưng cũng là một hệ thống sống. Đức tin đi vào cuộc đời, đức tin đi vào đời sống thực tế. Và những điều sứ đồ Phaolô dạy trong phần Kinh Thánh này hết sức là thực tế, hết sức là rõ ràng. Tóm tắt bốn điều mà ông khuyên đó là: hãy tỏ lòng yêu thương thêm, hãy ráng tập cho ăn ở cách yên lặng, hãy săn sóc việc riêng mình, hãy lấy chính tay mình làm lụng. Có điều gì thắc mắc không? Đây là thái độ sống căn bản, đây là lối sống căn bản, nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin: yêu thương nhau, ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm việc. Đây là phương cách sống một đời sống nên thánh, Đây là phương cách sống hữu hiệu cho tin lành của Chúa giữa cộng đồng của những người chưa tin. Vấn đề sống đạo thực tế là vấn đề rất quan trọng cho sự phát triển đức tin. Hội thánh Thessalonica là hội thánh mới được thành lập ngay giữa cơn bắc bơ lớn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu thì đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ cho họ. Ông cũng đã viết thư nhắc nhở cho họ và bây giờ nhắc lại một lần nữa như trong câu số 1 của đoạn số 4 mà chúng ta vừa đọc. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đạp ý Đức Chúa Trời và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Giêsu Christ xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Đây là điều mà họ đã được dạy dỗ, đây là điều họ đã sống thực hành. Nhưng sứ đồ Phaolô bây giờ đốc thúc để họ có thể được tăng tiến càng thêm, sống thực nghiệm Chúa cách rõ ràng càng hơn nữa. Như vậy vấn đề sống đạo đức tin là vấn đề phải bắt đầu ngay từ khi mới tin Chúa và phải tiếp tục trọn cuộc đời theo Chúa càng ngày càng tấn tới hơn. Phaolô nhắc nhở lại cho người tín hữu tại Thessalonica, đây không phải là điều mới mẻ, đây là điều căn bản mà họ đã học từ lúc đầu và đã thực hành ngay trong khi còn non trẻ trong Chúa. Nhưng bây giờ có lẽ thời gian qua, những sự bắt bớ càng ngày càng thêm, sự khó khăn trong đời sống phải đối diện càng ngày càng lớn. Có thể nào vì những thách thức mới này mà các tín hữu tại Thessalonica bắt đầu chùn bước, lùi lại chăng? Có lẽ một số ít người trong hội thánh cũng đã rơi vào tình trạng này, vì đây là một cạm bẫy rất thông thường cho đức tin. Có lẽ cũng như chúng ta đã học đi học lại nhiều lần nguyên tắc sống bởi đức tin, nhưng cũng phải thường được nhắc lại, được dạy dỗ trở lại, được nhắc nhớ trở lại, đốc thúc để có thể sống động càng thêm. Nhưng có một điều đang xảy ra tại hội thánh Thessalonica đem đến một sự cắt đứt trầm trọng giữa lẽ đạo đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và đời sống thực tế bày tỏ đức tin đó trong sự sinh hoạt hàng ngày. Sự xa lầy này trở nên hết sức trầm trọng trong đời sống của hội thánh, gây nên tai tiếng cho hội thánh và thành ra một sự trở ngại lớn cho sự rao giảng tin lành đem người ngoại vào trong hội thánh Chúa. Bởi vì sau đó một thời gian ngắn thì sứ đồ Phaolô lại phải viết thơ thứ hai và một lần nữa nghiêm báo cảnh cáo rất rõ ràng về vấn đề sống đạo đức tin. Trong đoạn kinh thánh song song mà chúng ta đã đọc, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 trở đi, sứ đồ Phaolô nêu vấn đề trở lại. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng một số các người trong hội thánh đã bắt đầu đi tả đường, không làm theo lời dạy dỗ nữa, là những lời dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô đã ban phát cho khi còn ở với họ, cũng như qua những thư tín mà ông gửi. Và vấn đề một lần nữa là vấn đề sống đạo. Họ không thi hành nguyên tắc sống dựa trên căn bản lời Chúa mà họ đã được học hỏi. Ông nói họ bắt đầu ăn ở cách sái bậy, cách sai lầm. Đây là điều đi ngược lại với sự dạy dỗ và cũng đi ngược lại mô hình và thí dụ của đời sống mà chính sứ đồ Phaolô đã thực hiện trong cộng đồng hội thánh để mà họ noi theo. Ông nói tiếp, vì chúng tôi không có ăn ở cách sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu không ai khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Lãi đạo của đức tin bây giờ không còn nối kết trên đời sống hàng ngày nữa. Họ đeo đuổi những chuyện vô ích, mà bỏ lơ những trách nhiệm thực tiễn, thực tế trong đời sống trước mặt. Sứ đồ Phaolô răng báo tiếp, vả chúng tôi ngay trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Như vậy chúng ta hỏi rằng điều gì đã xảy ra giữa cộng đồng hội thánh để đem đến tình trạng của một sự cắt đứt giữa lẽ đạo đức tin và đời sống thực tế hàng ngày, đến nỗi gây nên một tình trạng khẩn trương của đức tin mà sứ đồ Phaolô phải cấp kiếp giải quyết. Chúng ta sẽ tuần tự đi vào chi tiết, nhưng ở đây chúng ta một lần nữa khẳng định rằng sự sống đạo đức tin là bằng cớ, là minh chứng của sự thực hữu của đức tin thật trong đời sống. Và khi có một sự cắt đứt xảy ra, có một sự sai trật tại điểm này thì đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng là một sự cấp kiếp phải giải quyết cách gấp rút và khẩn trương để không đem đến tình trạng xa lầy đức tin lâu dài khó chữa. Điều gì xảy ra tại hội thánh Thessalonica? Tại sao bây giờ họ phải đối diện với một vấn đề khẩn trương như vậy? Chúng ta nhớ rằng trong đầu thư gửi cho hội thánh, sứ đồ Phaolô bắt đầu với những lời khen tặng rất là nồng nhiệt. Ông nói trong đoạn 1 câu 3, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ và sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ chúng ta. Hội thánh Thessalonica là một hội thánh trẻ nhưng đầy sự năng nổ của đức tin và họ rất dấn thân trong sự học hỏi lời của Chúa, xem trọng lời của Chúa, như trong đoạn 2 câu số 13. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn là coi như lời của Đức Chúa Trời, Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Họ rất trân quý lời của Chúa, họ học hỏi cách nghiêm chỉnh. Và sứ đồ Phaolô trong thời gian ở với hội thánh dạy dỗ họ rất nhiều điều căn bản trong đời sống đức tin. Một trong những điều căn bản đó là sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Trong đoạn 4 bắt đầu từ câu số 13, ông dạy dỗ về sự Chúa đến trên không trung để cất hội thánh lên với Chúa. Chúa sẽ đến trên không trung và cất toàn hội thánh lên với Chúa. Những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại và được cất lên không trung. Những người còn sống sẽ được biến hóa và cũng sẽ được cất lên không trung với Chúa. Đoạn 4 câu 16, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Rồi trong đoạn số 5 câu số 2, sứ đồ Phaolô nhắc nhở với các tín hữu rằng, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và ông kêu gọi họ sống một cuộc đời sẵn sàng, tỉnh thức. Câu số 6, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Và đó là thái độ sống của người tín hữu tại Tesalonica. Họ sống trong tinh thần sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại. Và đây là một thái độ tốt, một tinh thần rất tốt mà sứ đồ Phaolô khen ngợi. Như trong đoạn 1 câu 9 câu 10, anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Trong sự hỏi về lẽ đạo Chúa sẽ trở lại, những người tín hữu mới tại hội thánh Tesalonica sống trong sự trông đợi. Đây là điều tốt lành, nhưng đối với một số tín hữu thì sự trông đợi này trở thành một sự lo lắng, bối rối khi suy nghĩ rằng có lẽ Chúa đã trở lại và họ mất cơ hội, không được cất lên với Chúa mà còn bị ở lại. Cho nên họ hối hả, đặt để tất cả sự chú ý, sự chú tâm đến vấn đề Chúa trở lại và họ phải ở trong tư thế để được cất lên trên không trung với Chúa. Và tinh thần chờ đợi Chúa đến bây giờ thoái hóa trở thành một sự sợ hãi lo âu, gây rối loạn ở trong hội thánh. Đến nỗi sứ đồ Phaolô trong thơ thứ 2, đoạn 2 câu 2 phải viết như thế này. Hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình. Có lẽ vì tinh thần hăng hái quá máu, để sự năng nổ xúc động về tình cảm khuấy động đến nỗi họ mất thăng bằng, mất sự quân bình của đức tin, và lẽ đạo phước hạnh của Chúa tái lâm trở thành một vấn đề để cho họ lo lắng kinh hoàng, bồn chồn và bối rối, lo lắng bị mất cơ hội, lo lắng bị bỏ lại đằng sau. Và trong thái độ đó, họ đặt để thứ tự ưu tiên trên hết để chuẩn bị rời cuộc sống này, được cất lên với Chúa trên không trung. Và trong nhân sinh quan đức tin bị bóp méo như vậy, họ bắt đầu lơ là trách nhiệm Chúa giao phó trong đời sống hàng ngày, giảm thiểu tầm quan trọng của sự liên hệ với nhau trong hội thánh, bớt đi sự quan tâm đến vấn đề làm tròn trách nhiệm, tới mức không thấy một lý do nào để tiếp tục những trách nhiệm hàng ngày nữa. Vì họ nghĩ rằng Chúa sắp tái lâm, Chúa sắp đến, Chúa sắp cất hội thánh lên trên không trung, thì vấn đề công ăn việc làm không còn là quan trọng nữa. Trách nhiệm lo tưởng cho nhau, sống trong trách nhiệm liên đới với nhau cũng mất đi tầm quan trọng và mất đi sự khẩn trương. Họ có khuynh hướng bỏ tất cả mọi điều qua một bên và dành trọn thời giờ để ngồi chờ Chúa trở lại. Vì thế công việc hàng ngày bị bỏ bê, trách nhiệm liên đới bị sao lãng. Họ bắt đầu sống trong một ảo ảnh đức tin. Cho nên nguyên tắc sống chờ đợi Chúa trở lại, sứ đồ Phaolô thiết lập trong Tesalonica nhất, rồi sau đó nhấn mạnh trở lại trong thơ Tesalonica thứ 2. Đây là những nguyên tắc rất đáng ngạc nhiên. Chúng ta có lẽ suy nghĩ về điều mà sứ đồ Phaolô sẽ nói, đó là vì sự trở lại của Đức Giêsu Christ càng ngày càng gần cho nên phải đi khắp mọi nơi rao giảng tin lành, tận dụng mọi thời giờ phát sách chứng đạo, hội họp tất cả những người thân quen, khuyên bảo rằng phải bỏ tất cả mọi sự và chờ đợi để đón Chúa. Nhưng không, sứ đồ Phaolô không dạy dỗ những điều mà chúng ta thường suy nghĩ đến như vậy. Trái lại, ông nói, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Đây là những điều dạy dỗ hết sức là thực tế, bình thường, đi ngược lại với sự bối rối, lo toan, khủng hoảng của phản ảnh thường có đối với ngày Chúa trở lại. Các tín hữu tại hội thánh Tesalonica vì quá mong đợi ngày Chúa trở lại, bị quá chi phối đến nỗi mất quân bằng trong đời sống đức tin, đến nỗi quên trách nhiệm hàng ngày của mình trước mặt Chúa và quên trách nhiệm liên đới với nhau. Chúng ta trong hội thánh thường xuyên có vấn đề ngược lại, đó là không ai quan tâm đến ngày Chúa trở lại, hay là thái độ đối với ngày Chúa trở lại rất là hời hợt, rất là lơ là. Và cứ tiếp tục quan tâm đến thứ tự ưu tiên trên đời sống hiện tại, ăn gì, uống gì, mặc gì, xoay vần trong những chuyện đeo đuổi, vấn đề sinh sống trước mặt, và coi ngày của Chúa là ngày xa vời, ảo ảnh. Ở đây trong tinh thần của sứ đồ Phaolô, chúng ta xác định rằng cả hai thái cực đều là sai lầm. Quá lo lắng, quá bồn chồn, quá bị chi phối bởi ngày Chúa trở lại đến nỗi bỏ qua trách nhiệm công việc và sự nối kết liên hệ, đây là điều sai lầm. nhưng không quan tâm đến ngày Chúa trở lại, không được xoáy động, không bị ảnh hưởng về ngày lớn của Chúa và cứ tiếp tục đeo đuổi đời sống bình thường trước mặt theo như cung cách của mọi người ở trong thế gian thì cũng là một sự sai lầm kinh khủng. Trong những nguyên tắc phản ứng với ngày Chúa trở lại mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ, ông thiết lập rằng đời sống của người tín hữu phải luôn luôn đặt căn bản trên sự yêu thương, đặt căn bản trên trách nhiệm bản thân, đặt căn bản trên lòng quan tâm đối với người khác, đặt căn bản trên sống động cho mục đích của Chúa nơi mà Chúa đặt để chính mình. Đây là những nguyên tắc đời sống hữu hiệu cho Chúa, hữu hiệu cho sự giảng đạo tin lành, vì ảnh hưởng đến sự nối kết với người ngoại, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết. Đức Chúa Trời không bao giờ hối hả trong sự thi hành mục đích của Chúa, và con cái Chúa là những người sống bởi đức tin nơi Chúa và trên lời của Ngài, cũng không sống hối hả, vội vã, lo lắng, thiếu trách nhiệm trên đời sống của mình, nhưng trái lại, sống cách hiền hòa, yên ổn, bình an và bình lặng, làm tròn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho chính mình trong khi chờ đợi ngày gặp Chúa. Cho nên trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh hai điểm, đó là yêu thương trong hội thánh và tác động của tin lành trong cộng đồng. Yêu thương trong hội thánh, tác động tin lành trong cộng đồng của những người chưa tin. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạy bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Như vậy chúng ta có thể thấy được ý niệm chung của tác giả là sứ đồ Phaolô đang muốn thiết lập những tập quán, thói quen trong đời sống, việc làm và sự liên hệ ở trong Chúa để có tác động tin lành trên cộng đồng của những người chung quanh. Có hai điểm mà chúng ta vừa nhắc đến. Thứ nhất là chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tình yêu thương cơ đốc trong các mối liên hệ. Và thứ hai, chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức cơ đốc trong đời sống của việc làm của mình. Nhắc lại, chúng ta sống để thiết lập những tập quán trong đời sống cho tác động của tin lành của Chúa trên cộng đồng. Thứ nhất, chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tình yêu thương cơ đốc trong các mối liên hệ. Và thứ hai, chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức cơ đốc trong đời sống việc làm của chính mình. Chúng ta suy nghĩ trước hết về khía cạnh yêu thương. Người tin Chúa là người sống trong sự yêu thương, bày tỏ lòng yêu thương đối với tất cả mọi người. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh về sự yêu thương, lòng yêu thương, nối kết yêu thương với nhau trong hội thánh, sự yêu thương của người tín hữu đối với anh chị em trong hội thánh. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Những lời sứ đồ Phaolô viết cũng khá ngạc nhiên, vì ông hàm ý rằng có những điều cần phải viết để đem lại sự nhắc nhở, dạy dỗ cho các tín hữu. Nhưng về tình yêu thương và cách sống trong sự yêu thương thì đây là điều không cần thiết phải nhắc nhở, vì đây là chuyện bình thường, chuyện của bản chất của người cơ đốc, chuyện căn bản của đức tin. Ông nói, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời. Vì chính anh em có nghĩa là vì tự mình anh em, không cần đến chúng tôi, không cần đến sự dạy dỗ, không cần đến sự nhắc nhở. Tự anh em đã được học với Đức Chúa Trời là phải yêu thương nhau. Đời sống đức tin trong Chúa là đời sống nối kết trong sự yêu thương với các tín hữu khác trong cộng đồng hội thánh, với các chi thể khác trong thân thể Chúa, với tất cả những thành viên khác trong gia đình của Chúa. Ông nói về lẽ thật được dạy dỗ, được ấn chứng trong lòng ngay bởi quyền năng trực tiếp của Đức Chúa Trời, đến từ nơi Đức Chúa Trời, được dạy dỗ bởi Đức Chúa Trời. Có nghĩa là làm sao? Chúng ta có thể hiểu được câu này ở trong Ánh Sáng của Roma đoạn 5 câu 5. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tuôn chảy khắp trong lòng chúng ta, tràn dâng trong tấm lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Một người tin Chúa đã học nơi Đức Chúa Trời về sự yêu thương như thế nào? Trả lời, người đó học về sự yêu thương của Đức Chúa Trời từ Đức Chúa Trời bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh ngay trong đời sống của chính mình, bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh trong đời sống. Nghĩa là khi chúng ta tin Chúa thì Đức Thánh Linh đến ngự trị trong đời sống, sống động và hiện diện trong đời sống và dạy dỗ người tin Chúa phải biết yêu thương và ban cho người tin Chúa sự yêu thương của Đức Chúa Trời để có thể yêu thương. Đây là tiến trình tự nhiên, tiến trình chắc chắn của một người tin Chúa đối với tất cả những người tin Chúa. Cho nên sự yêu thương nhau là điều dĩ nhiên trong đời sống của người tín đồ đối với những người khác trong cộng đồng đức tin. Đây là điều được ban cho trong bản chất đức tin, có sẵn từ bên trong, từ trong sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Cho nên đây không phải là điều cần phải dạy dỗ học hỏi mới có thể biết được. Như vậy chúng ta hiểu rằng người tín đồ là người yêu thương, đặc biệt là yêu thương anh chị em khác trong hội thánh, trong sự liên hệ trong Chúa, trong thân thể Chúa. Và một người tin Chúa thì không thể không yêu thương hội thánh, không thể không yêu thương những anh chị em khác trong cộng đồng đức tin. Vì đây là điều Đức Thánh Linh ban cho, Đức Thánh Linh làm việc và tất cả mọi người tin Chúa, thuộc về Chúa đều có Đức Thánh Linh trong đời sống, cho nên đều có công việc Đức Thánh Linh sản xuất, thực hiện trong đời sống, đó là sự yêu thương. Sứ đồ Giăng trong thư Giăng thứ nhất xác minh rất rõ ràng vấn đề liên hệ này ở trong sự yêu thương trong Chúa. Ông viết trong Giăng nhất đoạn 2 câu số 9, Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Ai nói rằng mình được cứu, nghĩa là được ở trong sự sáng mà còn ghét anh em mình, thì là người nói dối vẫn còn ở trong tối tăm. Và ai yêu mến anh em mình thì bày tỏ rằng mình đã được ở trong sự sáng, mình đã được sanh lại, mình đã được cứu. Đây là điều chắc chắn và là điều bình thường trong đời sống của người Cơ Đốc, yêu thương anh chị em mình trong Chúa. Ông nhắc lại lẽ đạo này một lần nữa trong đoạn 3 câu thứ 14. Chúng ta biết rằng mình đã vừa khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Làm thế nào để biết rằng mình là người được cứu? Xem trong đời sống có tình yêu thương đối với anh chị em trong hội thánh hay không? Đây là chuyện dĩ nhiên chắc chắn, ông nói tiếp ở trong đoạn 4 câu số 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên chúng ta trở lại trong thơ Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 4 mà chúng ta đang học câu số 9 trở đi, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói. Đây là điều không cần viết cho anh em vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Nhưng ông viết tiếp, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ ra lòng yêu thương đó thêm mãi. Bằng cớ của lòng yêu thương nhau trong hội thánh đã được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống của người tín hữu tại Tê-sô-lô-ni-ca ngay từ lúc ban đầu, như chúng ta đã đọc trong đoạn 1 câu số 3 khi sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ. Họ đã sống động trong sự bày tỏ lòng yêu thương, họ quan tâm đến nhau, họ chia sẻ với nhau trong nhu cầu của đời sống, họ quan tâm đến những thiếu thốn của những người trong cộng đồng hội thánh, họ bày tỏ bằng chứng của sự yêu thương. Sứ đồ Phao-lô dùng chữ công lao của lòng yêu thương. Nhưng bây giờ vì sự sai trật của thứ tự ưu tiên trong đời sống của họ, vì bị chi phối thiếu quân bằng về vấn đề Chúa Giêsu trở lại, cho nên một số các tín hữu lơ là trong sự yêu thương lẫn nhau, trong trách nhiệm đối với nhau, trong sự liên đới phải có của liên hệ đức tin. Cho nên sứ đồ Phao-lô đặt để lại nguyên tắc nhắc nhở cho chính họ phải tăng tiến càng thêm trong đời sống đức tin, bày tỏ ra trong sự liên đới yêu thương trong hội thánh. Và đây là tiến trình càng ngày càng tăng tiến hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng dồi dào sâu nhiệm hơn. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, hằng tỏ lòng yêu thương, bày tỏ lòng yêu thương đó thường xuyên và càng ngày càng thêm mãi, càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng đầy trọn hơn. Như vậy trong chiều hướng của bài học chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta phải phát huy tập quán của lòng yêu thương, của hành động yêu thương, của công lao sự yêu thương qua những hành động thực tế, bày tỏ lòng yêu thương đó trong hội thánh đối với các anh chị em trong hội thánh và đối với những người trong cộng đồng chung quanh. Chúng ta phải có tập quán của sự yêu thương, tập quán của công việc yêu thương, tập quán của sự tăng trưởng yêu thương. Và đây là điều khả thi, đây là điều có thể thực hiện được. Vì chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, là đấng đong đầy sự yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta, lan đầy trong tấm lòng của chúng ta, dạy dỗ chúng ta cách yêu thương, ban cho chúng ta quyền năng để có thể yêu thương, và làm công việc thánh hóa của Chúa trong đời sống của chúng ta để càng ngày chúng ta càng yêu thương lẫn nhau càng thêm, càng hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi như lời của sứ đồ Phao-lô nói. Như vậy chúng ta xác định nguyên tắc thứ nhất trong phần kinh thánh này về những tập quán trong công việc làm của chúng ta. Thứ nhất là công việc của sự yêu thương. Chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tình yêu thương Cơ Đốc trong các mối liên hệ, đặc biệt trong sự liên hệ với các anh chị em trong hội thánh. Và bây giờ chúng ta chú ý đến nguyên tắc thứ hai, đó là chúng ta phải tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức Cơ Đốc trong đời sống việc làm của chính mình. Và ở đây sứ đồ Phao-lô thiết lập nguyên tắc này trên ba khía cạnh: ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạy bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Ba khía cạnh trong nguyên tắc thực hành tư cách đạo đức Cơ Đốc trong việc làm của đời sống. Thứ nhất, hãy tập ăn ở cho yên lặng. Thứ hai, săn sóc việc riêng mình. Thứ ba, lấy chính tay mình làm lụng. Đây là nguyên tắc thiết lập bởi Kinh Thánh với một mục đích, đó là hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, hầu cho có ảnh hưởng tác động của tin lành trên cộng đồng của những người chung quanh, và cũng có tác động trên cộng đồng của nội bộ hội thánh, đó là không thiếu chi hết. Hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Nguyên tắc chính thứ hai, chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức Cơ Đốc trong đời sống việc làm của chính mình.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mũi lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho rồi Ngài. Ngài truyền sức sống để được đứng lên, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ngài dắt tay làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần ấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài dắt tay làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay, thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần khóc ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chúng.